meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày chứng từ của giáo trưởng Abraham Sikoka, xác nhận tình bạn bền chặt của Đức Thánh Cha Francisco với Do Thái giáo. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng tin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 26 từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy." Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Anh chị em thân mến, trong đời sống thường ngày, khi thấy mây đen kéo đến, chúng ta biết trời sắp mưa. Khi thấy kiến ùn ùn kéo nhau lên nơi cao, chúng ta đoán sắp có mưa lớn. Với bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng, ngay trong bữa ăn, Chúa Giêsu đã bày tỏ cho các môn đệ biết kẻ nộp mình. Nhưng cách thức tỏ bày của Chúa Giêsu không trực tiếp mà có tính gợi mở. Người xử sự như vậy vì tôn trọng sự tự do và vì yêu thương, muốn mời gọi sự thức tỉnh của kẻ nộp thảy. Hơn nữa, việc Chúa Giê-xu chấm miếng bánh và đưa cho ông Giu-đa thể hiện sự tôn trọng không chỉ bằng lời nói mà còn qua hành động. Câu nói, khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn, cho thấy việc nộp thảy là hành động không thể nào chấp nhận được và là một sự phản bội. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu vẫn quảng đại trong cách đối xử với ông Giu-đa. Bài tin mừng là lời cảnh báo của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ, đồng thời cũng cho chúng ta. Các môn đệ được chính Chúa Giê-xu chọn lựa, dạy dỗ và cho sống bên cạnh người, nhưng vẫn chưa hiểu về con người cũng như sứ vụ của Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy việc hiểu và sống theo giáo huấn của người đòi hỏi sự kiên trì suốt cả cuộc đời. Lạy Chúa Giê-xu, xưa Chúa đã chọn lựa, dạy dỗ và cùng sống với các môn đệ, nhưng Chúa vẫn cảnh báo con người các ông. Xin Chúa dạy dỗ và ban ơn để chúng con nhận ra đâu là con đường dẫn về quê trời. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất ma. Chọn chiếm nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của cha, cho con theo một lần để con đi trọn đời, thập giá con đường tình yêu.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Francisco đến Castel Gandolfo thăm Đức Benedicto thứ 16. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi, đã gọi cuộc gặp gỡ sáng thứ Bảy 23 tháng 3 vừa qua tại Castel Gandolfo giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 là một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc. Sau đây là tuyên bố của cha Lombardi. Máy bay trực thăng đã đáp xuống sân bay trực thăng ở Castel Gandolfo vào khoảng 12 giờ 15 phút. Và xe chở Đức Nguyên Giáo Hoàng đến gần nơi đáp máy bay trực thăng. Đức Giáo Hoàng Francisco bước xuống, có Đức Tổng Giám mục Bexiu, Đức ông Leonardo Sapienza và Đức ông Alfred Suarez cùng đi. Khi Đức Giáo Hoàng Francisco vừa xuống khỏi máy bay, hai vị Giáo Hoàng đã ôm chào nhau. Sau khi chào những người có mặt, đó là Đức cha Marcelo Semeraro, Giám mục Giáo phận Albano, và ông Saverio Bertrio, giám đốc dinh giáo hoàng, hai vị đã lên xe. Đức Giáo hoàng Francisco ngồi bên phải, ở vị trí thông thường của giáo hoàng, còn Đức Benedicto thứ 16 ngồi bên trái. tức tổng giám mục Georg Ganswein, chủ tịch phủ giáo hoàng, cùng đi trên xe này. Chiếc xe đưa mọi người đến thang máy và hai nhân vật chính của cuộc gặp gỡ lịch sử này đi lên các phòng bên trên. Ngay sau đó, các ngài đến nhà nguyện để cầu nguyện một lúc. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto nhường chỗ danh dự cho Đức Giáo hoàng Francisco, nhưng Đức Giáo hoàng đương kim nói rằng, chúng ta là anh em, và muốn hai người cùng quỳ với nhau trên cùng một băng ghế. Sau khi cầu nguyện một lúc, các ngài đến thư viện riêng và bắt đầu gặp riêng nhau lúc 12:30. Thư viện này là nơi các giáo hoàng thường tiếp các vị khách quan trọng ở Castel Gandolfo. Đức Giáo hoàng Francisco đã tặng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 một bức icon đẹp. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 13:15. Về y phục, như đã thông báo trước đây, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chỉ mặc áo dài trắng mà không có áo choàng ngắn và đai lưng. Bữa ăn trưa có sự hiện diện của hai vị thư ký là Đức Tổng Giám mục Genswein và Đức ông Suarez như đã ghi trong chương trình. Như vậy, tính chất riêng tư của cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong thư viện. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Nguyên Giáo hoàng cũng đã tiễn Đức Giáo hoàng Francisco ra sân bay trực thăng. Cha Lombardi nói tiếp rằng, tôi nhớ đây không phải là cuộc gặp gỡ lần đầu. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên, nhưng nhiều lần Đức Giáo hoàng Francisco đã nói chuyện với Đức Benedicto, đó là khi ban phép lành lần đầu tiên khi ngài được bầu làm giáo hoàng, hoặc hai lần gọi điện thoại riêng vào buổi tối hôm ngài được bầu làm giáo hoàng và vào ngày lễ Thánh Giuse để chúc mừng bổn mạc Đức Nguyên Giáo hoàng. Như vậy, hai vị đã nói chuyện với nhau dù chưa gặp mặt. Cũng cần nhớ rằng, Đức Nguyên Giáo hoàng đã bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm khi gặp các hồng y vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Như vậy, cuộc gặp gỡ này, một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc, là dịp để Đức Benedicto bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm, còn Đức Giáo hoàng Francisco nhắc lại lòng biết ơn của ngài và của toàn giáo hội đối với Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tin Roma. Đức Thượng phụ Giáo chủ chính thống giáo Constantinople ngỏ lời mời Đức Thánh cha Francisco đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, dịp khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh cha Francisco, Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo đệ nhất, Giáo chủ chính thống giáo Constantinople đã lên tiếng mời Đức Thánh cha Francisco đến thăm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa giáo chủ chính thống giáo Constantinople dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ ngày 30 tháng 11 năm 2013. Đức giáo chủ cũng mời Đức Francisco cùng đi hành hương thánh địa vào năm 2014. Chuyến đi này chắc chắn sẽ gợi nhớ cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1964, nghĩa là cách đây 50 năm, tại Jerusalem, giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Athenagoras, giáo chủ chính thống giáo Constantinople. Được biết, Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất đã đến Roma tham dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo hoàng Francisco ngày 19 tháng 3 vừa qua. Và đây là lần đầu tiên Đức Giáo chủ Constantinople đến Roma kể từ biến cố ly khai năm 1054. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y cựu Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho rằng có thể chân phước Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được phong hiển thánh vào mùa thu năm nay. Theo lời vị cựu Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Hồng Y José Saraiva Martin, thì có thể Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được phong hiển thánh vào mùa thu năm 2013 này. Dịp phong hiển thánh cho ngài có lẽ sẽ vào tháng 10 tới, tháng kỷ niệm 35 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khai mạc triều giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã được phong chân phước vào tháng 5 năm 2011. Sau biến cố này, nhiều phép lạ do lời bầu cử của ngài đã được ghi nhận và gửi về Roma cho Ủy ban chuyên môn của Bộ Phong Thánh nghiên cứu. Theo lời của Đức Hồng Y José Saraiva Martin thì một trong số các phép lạ đang ở vào giai đoạn cuối để được thừa nhận, và điều này hội đủ để Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh. Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, thọ 85 tuổi, sau 26 năm thi hành tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma. Tin Jakarta, Indonesia. Hội nghị Hồi giáo Kitô giáo tại Jakarta. Khoảng 100 nhà hữu trách tôn giáo của Kitô giáo và Hồi giáo đến từ 16 nước châu Á đã họp nhau tại một khách sạn ở Jakarta vào các ngày từ 26 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua. Hội nghị lần thứ tư các nhà hữu trách tôn giáo của Hồi giáo và Kitô giáo châu Á này có chủ đề từ tiếng nói chung đến hành động chung. Hội nghị do các tổ chức công giáo, tin lành và Hồi giáo tại Indonesia phối hợp tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của các đối tác châu Á và quốc tế. Trong số các nhà tổ chức, về phía Hồi giáo tại Indonesia có các vị như Nazaruddin Umar, chuyên viên nghiên cứu về vị trí của phụ nữ trong Hồi giáo và sáng lập viên của tổ chức đối thoại liên tôn có tên là Đối thoại liên tôn công khai. Vị này giữ một vị trí quan trọng trong bộ phụ trách các vấn đề tôn giáo do Tổng thống Indonesia chỉ định. Ông Hashim Muzadi, Chủ tịch tổ chức Nahdlatul Ulama, một tổ chức quần chúng Hồi giáo quan trọng nhất của nước này, cũng nằm trong số các nhà tổ chức hội nghị. Vị này có mặt với tư cách là Tổng Thư ký của Hội đồng Quốc tế các chuyên gia về Hồi giáo. Về phía Kitô giáo tại Indonesia, Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia cũng như Cộng đồng các giáo hội Indonesia đã góp sức tổ chức sự kiện, cũng như Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và Hội đồng Kitô giáo Á Châu đã làm trên quy mô lục địa. Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn tuy không có đại diện trực tiếp tại hội nghị, nhưng từ Roma cũng đã tích cực theo dõi các cuộc trao đổi diễn ra trong suốt 4 ngày hội nghị. Thực ra, cuộc gặp gỡ Jakarta phát xuất trực tiếp từ bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Ratisbon, Đức, ngày 12 tháng 9 năm 2006, và những tranh cãi nảy sinh từ bài diễn văn này. Người ta còn nhớ rằng Đức Giáo Hoàng hôm đó đã đề cập đến các mối tương quan giữa tôn giáo và bạo lực, lên án một cách rõ ràng và có cơ sở việc nhân danh tôn giáo sử dụng bạo lực. Đoạn trích dẫn từ một vị hoàng đế thế kỷ thứ 14 được báo chí tường thuật lại với bản dịch không mấy chính xác đã gây nên những phản ứng mạnh mẽ trong giới chính trị và tôn giáo, đặc biệt tại các nước Hồi giáo. Và ngay từ ngày 13 tháng 10 năm 2006, đã có 38 nhà hữu trách tôn giáo và trí thức Hồi giáo, và một tháng sau đó có thêm 138 nhà nghiên cứu đại học, nhà tôn giáo và trí thức Hồi giáo, bày tỏ sự bất bình của họ qua các thư gửi Đức Benedicto thứ 16. Tòa Thánh đã trả lời bằng cách mời hai bên mở một cuộc đối thoại giữa người Kitô giáo và Hồi giáo. Và các cuộc gặp gỡ đã được tổ chức tại Madrid cũng như tại Vatican. Tại châu Á, một số nhà trí thức công giáo, đặc biệt tại Ấn Độ, đưa ra một câu trả lời cho các vấn nạn của người Hồi giáo. Việc thành lập cách nay 4 năm Hội đồng các nhà hữu trách tôn giáo của Hồi giáo và Kitô giáo Á Châu là biện pháp lâu dài nhất nhằm duy trì và phát triển một cuộc đối thoại hữu hiệu giữa Kitô hữu và người Hồi giáo trong một vùng quy tụ hơn 80% tín đồ Hồi giáo trên thế giới. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của Indonesia đã có lời chào mừng hội nghị. Vị này cho rằng hội nghị là bằng chứng cho thấy một sự cam kết mạnh mẽ của ba tôn giáo, công giáo, tin lành và Hồi giáo, nhằm cổ vũ các giá trị của sự hòa hợp. Thư ký của Ủy ban tổ chức, cha Benny Suseto, đã nói thêm là, đối với đại đa số người châu Á, tôn giáo chiếm vị trí trung tâm của đời sống thường ngày, và rằng trong bối cảnh này, hội nghị có mục tiêu thúc đẩy các tôn giáo góp phần đem lại một giải pháp cho các xung đột bộ tộc, cộng đồng và tôn giáo vốn tồn tại trên miền đất này của thế giới. Vị Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo thì nhấn mạnh, các vấn đề thật quan trọng dù thuộc lĩnh vực chính trị, xã hội hay tôn giáo, nhưng vị này nói thêm rằng, chúng ta tụ họp tại đây để biến các ý tưởng của chúng ta thành những thực tại mới. Các đại biểu đến từ 16 nước đã giải thích rằng, những khó khăn do việc các nhóm tôn giáo sống chung với nhau tại châu Á có thể được cắt nghĩa bởi các tình trạng bất công, bất hòa và lộn xộn. Các tình trạng này lại cắm rễ trong sự thiếu vắng tình yêu thương giữa các người láng giềng và giữa các cộng đồng. Đó là nội dung phát biểu của Đức Giám mục người Philippines Fernando Cabala, Tổng Giám mục Davao tại miền Nam Philippines và thành viên sáng lập của Hội đồng các nhà giảng giải Kinh Koran và Giám mục, cơ cấu của cuộc đối thoại liên tôn ở Mindanao. Đức Tổng Giám mục Cabala nói thêm rằng, trong Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, các giám mục hiểu rằng các tình trạng mang dấu ấn của bất công chỉ có thể được sửa chữa khi chúng ta đi theo giáo huấn của Thánh Kinh và Kinh Koran, một giáo huấn mang dấu ấn của tình yêu thương của Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Công lý là một sự diễn tả tình yêu thương Thiên Chúa và tình yêu người đồng loại. Khi đặt một chủ đề thần học như thế vào trung tâm của các cuộc trao đổi giữa người Hồi giáo và Kitô hữu, Đức Tổng Giám mục Công giáo ở Davao mời gọi các người tham dự hội nghị đào sâu ý nghĩa của các cuộc trao đổi của mình. Tuy nhiên, vẫn chưa có thể đề cập tới sự tự do tôn giáo. Khái niệm này vẫn còn là vật chướng ngại trong các cuộc gặp gỡ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu. Trong 4 ngày hội nghị, các tham dự viên đã có dịp tới viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ ở Jakarta và đền thờ Độc Lập là ngôi đền Hồi giáo lớn nhất ở châu Á. Hai kiến trúc này nằm đối diện nhau. Họ cũng viếng thăm các tổ chức bác ái và các văn phòng của Tổ chức Hội đồng Indonesia về Tôn giáo và Hòa bình. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư chúc mừng tân Tổng Giám mục Canterbury. Hôm thứ Năm 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư chúc mừng nhân dịp lễ đăng quang của Tiến sĩ Justin Welby, tân Tổng Giám mục Canterbury tại Nhà thờ Chính tòa Canterbury, London, Anh Quốc. Tổng Giám mục Welby là Tổng Giám mục Canterbury thứ 105 và người đứng đầu giáo hội Anh giáo trên toàn thế giới. Thư của Đức Thánh Cha viết rằng, sứ vụ mục tử là lời mời gọi bước đi trong sự trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện cho Ngài trong trách vụ mới và xin Ngài cũng cầu nguyện cho tôi biết đáp lại lời mời gọi mới mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Tôi mong sẽ gặp Ngài trong tương lai gần và tiếp tục mối quan hệ huynh đệ nồng ấm mà các vị tiền nhiệm của chúng ta đã có được. Đồng thời trong dịp này, Tòa Thánh cũng công bố lá thư mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, gửi cho Tiến sĩ Justin Welby nhân dịp Ngài được bầu làm Tổng Giám mục Canterbury. Đức Benedicto thứ 16 viết rằng, Đức Tổng Giám mục đã nhận sứ vụ vào thời điểm mà Đức tin Kitô giáo đang bị chất vấn ở nhiều nơi trong thế giới Tây Phương bởi những người tuyên bố rằng, tôn giáo là một vấn đề riêng tư, không liên quan gì đến đời sống xã hội. Các thừa tác viên tin mừng hôm nay phải đối phó với tình trạng có nhiều người trở nên điếc, không nghe được âm nhạc của đức tin và nhiều người mệt mỏi, muốn tránh né những đòi hỏi của người môn đệ. Nhưng tình trạng đói khát Thiên Chúa, ngay cả khi không được thừa nhận, vẫn luôn hiện diện trong xã hội chúng ta, và nhiệm vụ của người rao giảng như một sứ giả của niềm hy vọng là dùng tình yêu để nói lên sự thật, chiếu rải ánh sáng Chúa Kitô vào bóng tối cuộc sống của mọi người. Xin cho sứ vụ tông đồ của Ngài mang lại một vụ mùa bội thu, cũng như mở mắt và mở tai của nhiều người để họ nghe được sứ điệp tin mừng, sứ điệp đem đến sự sống. Kết thúc lá thư, Đức Benedicto thứ 16 cầu nguyện, xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh và khôn ngoan trong mọi thách đố mà vị tân Tổng Giám mục sẽ gặp, và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn Ngài trong mọi điều Ngài sẽ làm nhân danh Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày chứng từ của giáo trưởng Abraham Skoka, xác nhận tình bạn bền chặt của Đức Thánh Cha Francisco với Do Thái giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày người ta tìm ra thêm một câu chuyện hứng thú về Đức Francisco, vị cha chung của người Công giáo. Hôm nay là đến phiên một rabbi của Do Thái giáo làm nhân chứng cho một tình bạn thắm thiết chưa từng có. Tình bạn đó bắt đầu với câu chuyện một bát súp gà, dẫn đến sự cải thiện quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo. Rabbi Abraham Skoka nhớ lại gặp vị tân phụ tá tổng giám mục Jorge Mario Bergoglio trong một buổi lễ nhân dịp quốc khánh 20 năm về trước. Chúng tôi đã bắt tay nhau và ngài nhìn sâu vào mắt tôi. Rabbi Skoka kể lại kỷ niệm về một người bạn mà sau này sẽ được bầu làm giáo hoàng Francisco. Ngài nói với tôi nghĩ năm nay chúng ta sẽ có dịp ăn súp gà. Tiếng gà có liên hệ với túc cầu Argentina. Những người hâm mộ đội bóng River Plate thường bị phe đối phương đặt cho một cái tên lóng là gà. Rabbi Skoka ủng hộ đội bóng River Plate. Ngược lại, Đức Giáo Hoàng Francisco là fan của đội San Lorenzo. Khi nghe ngài nói đùa về chuyện nấu súp gà, Rabbi Skoka cảm nhận hay được là người đối thoại với mình không chỉ là một giáo sĩ đồng lưu, nhưng có thể là một tri kỷ nữa. Tôi cảm thấy như ngài trao cho tôi một tin nhắn là, nếu bạn muốn làm bạn với tôi, cánh cửa đã mở rộng, đừng câu nệ lễ nghi gì cả. Rabbi Skoka là viện trưởng Đại chủng viện giáo sĩ Do Thái châu Mỹ Latin ở Buenos Aires và là một trong những nhà lãnh đạo Do Thái giáo của Argentina. Tôi có cảm giác rằng ngài muốn trở thành một cây cầu nối. Không rõ hai vị đã cá độ với nhau về đội River Plate và San Lorenzo thắng thua thế nào, nhưng câu chuyện về túc cầu là cái cầu nối ban đầu giữa hai nhà lãnh đạo tôn giáo. Tình bạn của họ đã vượt ra ngoài thể thao và giúp đưa các Kitô hữu và người Do Thái xích lại gần nhau hơn sau một thời gian dài không có thân thiện ở Argentina. Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ sẽ phải đương đầu với những thách đố để cải thiện mối quan hệ giữa hai tôn giáo trên cấp độ quốc tế. Nhưng Rabbi Skoka nói rằng, kinh nghiệm ở Argentina sẽ là những ví dụ cho cả người Công giáo lẫn người Do Thái giáo. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ có sự cộng tác với nhau thì chúng ta mới có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Vị giáo sĩ Do Thái kể lại một kỷ niệm khó quên khi ông chở Đức Giáo Hoàng Francisco về nhà sau khi ngài được mời diễn thuyết tại hội đường Do Thái vào đêm trước của một ngày lễ Do Thái. Đây là một dịp hiếm hoi mà vị giám mục chấp nhận đi xe riêng của một ai đó, vì ngài thường đi xe buýt. Trong suốt cuộc hành trình, ngài liên tục nói với tôi, hãy tin tôi. Tôi cầu nguyện nhiều cho ông và cho cộng đồng Do Thái. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo thường xuyên nói chuyện với nhau. Họ cầu nguyện chung và tham gia các nhóm liên tôn và xuất hiện chung trên truyền hình trong những chương trình truyền hình với mục sư Tin Lành. Chúng tôi không chuẩn bị gì cả, theo lời Rabbi Skoka. Tất cả chúng tôi đều đến và sử dụng những ý tưởng sẵn có ở trong đầu. Rabbi Skoka đã viết lời khai lộ trong một cuốn sách của Đức Giáo Hoàng Francisco về dòng tên. Hai vị là đồng tác giả của một cuốn sách khác, mang tên Về Trời và Đất. Được biết tập sách Về Trời và Đất, xuất bản bằng tiếng Ban Nha năm 2010, sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ và Canada vào ngày 7 tháng 5 tới. Giáo Hoàng Học Viện của Argentina cho Tổng Giám mục Buenos Aires, mà bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco giám sát, đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho Rabbi Skoka vào năm 2012. Vị giáo sĩ Do Thái cho biết, việc được trao văn bằng trong dịp kỷ niệm 50 năm của Công đồng Vatican Đệ Nhị là một bước ngoặt lịch sử. Những người từng biết rõ về Viện Đại học Công giáo này nói với tôi rằng, hành động này không thể thực hiện được cách đây 10 năm về trước, vì đó là một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng đã được Hồng Y Bergoglio tạo ra. Nhiều quan sát viên ở Argentina cũng có những ghi nhận tương tự về việc Đức Giáo Hoàng Francisco đã cải thiện mối quan hệ với cộng đồng người Do Thái lớn nhất ở châu Mỹ Latin. Bergoglio là một nhân vật có ảnh hưởng nhất trong các sáng kiến liên tôn. Theo lời của ông, Sergio Berenstain, nhà phân tích chính trị độc lập tại Buenos Aires. Berenstain cũng là người Do Thái, cho biết người Công giáo đã thực hiện nhiều hành động bài Do Thái trước đây. Nhưng kể từ khi Bergoglio trở thành nhân vật chính của giáo hội ở đây, điều đó đã không còn xảy ra nữa. Trong thời gian làm phụ tá tổng giám mục, Đức Giáo Hoàng đã giúp những người bạn Do Thái dựng lên một đài tưởng niệm trận đánh bom trung tâm Do Thái Amir và các nạn nhân trong nhà thờ chính tòa Metropolitan ở Buenos Aires. Trận đánh bom trung tâm Do Thái Amir ở Argentina xảy ra năm 1994. Người ta nghi là do Iran chủ mưu, trong đó 87 người chết, 100 người bị thương. Đài tưởng niệm là một bức tranh khắc trên tường rập theo khuôn mẫu ở Berlin và có một tủ kính mạ bạc để bảo tàng các cổ vật của Do Thái giáo như đèn menorah, ngôi sao David, nhiều sách kinh cá nhân tìm lại được từ các trại tập trung của Đức Quốc xã. Đài tưởng niệm khánh thành năm 1997 và tới nay vẫn là một di tích du lịch được quảng cáo nhiều ở Buenos Aires. Đây là đài tưởng niệm các nạn nhân duy nhất trong khuôn viên một nhà thờ Kitô giáo, theo báo cáo của Quỹ Tài trợ Quốc tế. Riêng người bạn thân của Đức Giáo Hoàng, Rabbi Skorka, ông bày tỏ một niềm vui cao độ khi có một người bạn làm giáo hoàng, nhưng cũng có ý buồn. Ông nói, tôi vẫn muốn còn có thể làm việc với ngài, nhưng ngài bây giờ phải làm việc trên một cấp độ thế giới rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chứng từ của Rabbi Do Thái giáo về việc xác nhận tình bạn bền chặt của Đức Thánh Cha Francisco với Do Thái giáo qua bài viết của Trần Mạnh Trác. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn phần đầu của huấn từ Đức Benedicto thứ 16 về thần học thập giá trong Kitô học của Thánh Phaolô. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc huấn từ này của Đức Benedicto thứ 16. Sau khi khẳng định đón nhận thập giá Chúa Kitô có nghĩa là phải có một sự thay đổi sâu xa trong cách thức liên hệ với Thiên Chúa, thì nhiều lần Thánh Phaolô gặp những kinh nghiệm cay đắng vì bị người ta từ chối không đón nhận lời rao giảng của Kitô giáo, bị coi là vô nghĩa, không xứng đáng để đón nhận trên bình diện suy lý. Đối với những người như người Hy Lạp, chỉ thấy toàn sự toàn hảo trong tinh thần, trong tư tưởng thuần khiết, không thể chấp nhận mầu nhiệm Thiên Chúa có thể hóa thành con người, đón nhận mọi hạn hẹp trong không gian và thời gian. Tiếp nữa, tin vào một Thiên Chúa có thể chết trên thập giá thì dứt khoát không thể chấp nhận được. Chúng ta cũng thấy lý luận theo văn hóa Hy Lạp cũng là lý luận chung của thời đại chúng ta. Quan niệm apatheia, dửng dưng, được xem như Thiên Chúa không có cảm giác, thì làm thế nào có thể hiểu được Thiên Chúa trở thành một con người và nhận lại thân xác để sống như một đấng phục sinh? Những người thành Aten đã mỉa mai nói với Thánh Phaolô, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy, khi họ nghe vấn đề kẻ chết sống lại. Họ quan niệm sự hoàn hảo là tự giải thoát khỏi thân xác mà họ xem như tù đày. Làm thế nào mà họ không nghĩ nhận lại thân xác là một sự điên rồ được? Trong thế giới văn hóa cổ, gần như không có chỗ cho sứ điệp Thiên Chúa nhập thể. Tất cả sự kiện Đức Giêsu thành Nazareth được đánh giá bằng sự dửng dưng, và thập giá chắc chắn là đỉnh cao của sự dửng dưng này. Nhưng tại sao Thánh Phaolô lại lấy giáo lý về thập giá làm điểm căn bản cho lời rao giảng của mình? Câu trả lời không khó mấy. thập giá mà khải quyền năng Thiên Chúa khác biệt với quyền năng của con người. Thật vậy, thập giá mà khải tình yêu của người, vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Trích thư thứ nhất gửi Côrintô, chương 1, câu 25. Nhiều thế kỷ từ sau Thánh Phaolô đã thấy rằng, thập giá, chứ không phải sự khôn ngoan chống đối lại thập giá, đã thắng trong lịch sử. Đấng chịu đóng đinh là sự khôn ngoan, vì người biểu lộ thực sự ai là Thiên Chúa, có nghĩa là quyền năng tình yêu đến từ thập giá để cứu độ con người. Thiên Chúa dùng những phương pháp và những dụng cụ ngay từ cái nhìn đầu tiên xem ra là yếu đuối. Một mặt, đấng chịu đóng đinh tỏ lộ sự yếu đuối của con người, và mặt khác, quyền năng đích thực của Thiên Chúa có nghĩa là sự nhưng không của tình yêu. Chính sự nhưng không của tình yêu mới là sự khôn ngoan đích thực. Một lần nữa, Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm về vấn đề này trong bản thân, và Ngài làm chứng trong nhiều đoạn khác nhau về quá trình tinh thần của mình trở thành những điểm quy chiếu chính xác cho mỗi người môn đệ của Đức Kitô. Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Thánh Tông Đồ tự đồng hóa mình với Đức Kitô, vì Ngài, mặc dù phải gặp biết bao thử thách, vẫn sống trong niềm tin của con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến Ngài và hiến mạng sống vì tội lỗi của Ngài và của mọi người. Ghi chú mang tính tự thuật của Thánh Tông Đồ trở thành mẫu mực cho tất cả chúng ta. Trong lá thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô để lại cho chúng ta một tổng hợp thật hay về thần học thập giá, chứa đựng cả hai chiều kích nền tảng. Một mặt nói về Đức Kitô mà Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho người ra tội nhân, đã chết vì chúng ta. Mặt khác, Thiên Chúa đã giao hòa chúng ta với người, khi không còn đếm xỉa gì đến tội lỗi chúng ta. Chính nhờ vào tác vụ giao hòa này mà chúng ta được giải thoát khỏi nô lệ. Điều này rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng phải bước vào tác vụ giao hòa, một mặt nói lên việc từ bỏ sự tự tôn cá nhân và mặt khác là việc chọn lựa sự điên rồ của tình yêu. Thánh Phaolô đã hy sinh cuộc sống của mình cho sứ vụ giao hòa, sứ vụ cho thập giá cũng là ơn cứu độ cho mọi người. Và chúng ta cũng phải biết hành động. Chúng ta có thể tìm được sức mạnh của chúng ta trong sự khiêm tốn của tình yêu và khôn ngoan, trong sự yếu đuối của hy sinh để bước vào sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta phải rập khuôn cuộc đời chúng ta theo sự khôn ngoan đích thực này. Đừng sống cho bản thân, nhưng sống trong niềm tin vào Thiên Chúa, đấng mà chúng ta có thể nói, người đã yêu tôi và đã hiến mạng sống vì tôi. Như vậy, trọng tâm thần học của Thánh Phaolô nằm trong giáo lý về thập giá. Khi nói về thập giá, Ngài luôn nhìn vào ơn cứu độ. Ơn cứu độ do cái chết của Đức Kitô đem đến là ân sủng được Thiên Chúa ban tặng. Điều này đi trước mọi công việc nhân bản của chúng ta. Trong thập giá, tình yêu đích thực và nhân từ của Thiên Chúa được biểu lộ, đó là trọng tâm tin mừng của Kitô giáo. Với những người Do Thái đồng tín ngưỡng với Thánh Phaolô, thập giá là cớ vấp phạm, một ngăn trở cho đức tin, vì theo họ nghịch lại với bản chất của Thiên Chúa. Điều này đòi buộc phải có một liên hệ hoàn toàn mới với Thiên Chúa. Với tư tưởng Hy Lạp, thập giá nghịch lại lý trí, đó là một sự điên rồ, một sự xúc phạm đến lý trí lành mạnh. Người Hy Lạp không thể nào chấp nhận một Thiên Chúa làm người, bị hạn hẹp trong không gian và thời gian, và tin một Thiên Chúa chết trên thập giá là điều họ không thể quan niệm được. Nhưng đối với Thánh Phaolô, thập giá là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đấng chịu đóng đinh cho thấy Thiên Chúa là ai, người chính là sức mạnh của tình yêu nhưng không. Đức Kitô đã tự hiến mình vì tội lỗi chúng ta và đã chết cho mọi người. Người đã trở thành của lễ đền tội vì chúng ta và đã giao hòa chúng ta với người. Trong sự yếu đuối của thập giá, chúng ta khám phá sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Khi nhìn vào đấng chịu đóng đinh, chúng ta có thể đón nhận sự yếu đuối của chúng ta và ý thức đến tình yêu của Chúa Kitô đã nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn từ của Đức Benedicto thứ 16 về thần học thập giá trong Kitô học của Thánh Phaolô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Những lời gây thương tổn rất sâu xa nhất có lẽ là những lời chế nhạo. Chúng tạo nên những vết thương ngầm, và nỗi đau này sẽ ngấm dần và biến con người ta trở nên thù hận sang một hình thức khác nữa của lời độc ác, là lời đùa bỡn diễu cợt. Loại lời nói này thường được khoác lên một chiếc áo thông minh khéo léo, đó là hình thức chơi chữ hay hài hước. Có những loại chơi chữ và hài hước rất ý vị, sâu sắc, nhưng cũng có loại mang tính mỉa mai, nói móc mà chưa ai hiểu được sẽ cười thầm hay có khi cười sặc sụa mà đương sự lại không hiểu, không biết rằng mình đang là đối tượng bị nhắm, hoặc biết được nhưng không có cách nào để phản ứng, để tránh né hay phản công lại. Đành làm thinh mặc cho người ta chế giễu. Tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thật sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính và rất thiếu bác ái. Một loại lời nói vô ích và tai hại khác, đó là lời của những người hay đưa chuyện, hay đem chuyện riêng tư, thầm kín của người khác ra bàn tán, hoặc góp ý suy diễn, hoặc thêm thắt râu ria, mắm muối, rồi truyền từ người này sang người khác. Một cách nôm na gọi là người nhiều chuyện. Sự việc này rất hấp dẫn và hợp với những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ tò mò, và cũng hợp với xu hướng của nhiều người thích soi mói, bới móc chuyện kẻ khác. Đây cũng là một loại giải trí cho một số người, nhưng lại rất độc hại cho những nạn nhân. Một hình thức khác nữa của lời nói độc ác là chuyện phím. Thường thì người ta coi nhẹ những loại chuyện phím. Có lẽ khởi đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nói chơi cho vui. Nhưng khi qua nhiều tai, nhiều người bình luận hoặc suy diễn, cộng thêm tính tam sao thất bổn, nên những chuyện nhỏ thường xé ra to và dần dà trở nên quan trọng, lệch lạc, đầu ngô mình sợ, hoặc đầu voi đuôi chuột. Chuyện phím có thể trở nên ác độc đến nỗi phá hoại cuộc sống của người ta. Nó có khả năng phá hoại lớn. Vô phúc thay cho những ai trở nên đề tài của những câu chuyện phím này, và cũng phúc thay cho những ai tránh xa những loại người này và những câu chuyện đàm tiếu vô bổ, vì đó là tránh xa dịp tội, cũng như giữ mình được trong sáng ngay giữa cõi đời nhiều bụi bặm này. Mong cho cuộc sống vẫn trong, dù đời có đục ta không vướng vào. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi, ai là những người nghe nịnh? Đáp số chỉ là một bài toán suy luận đơn giản. Có ai đi nịnh hót những kẻ nghèo, vô danh tiểu tốt, không quyền lực, không địa vị? Một điều nói ra nghe đau lòng, nhưng sự thật cho thấy những người nghe nịnh là những người bị khống chế, bị điều khiển, bị lèo lái, hay nói đúng hơn, bị lạm dụng. Thực tế, việc nịnh hót thường có mặt trong các tập thể lớn, nhỏ, đạo cũng như đời. Nếu để ý sâu hơn một chút, chúng ta thường gặp cảnh nịnh hót. Thường tình, chúng ta dễ bị sa vào bẫy của những người miệng lưỡi quá ngọt ngào, chuyên vuốt đuôi, nói theo hay đoán ý, rồi nói những lời mà họ biết người khác muốn nghe, chứ không phải là những lời cần nói. Những gì êm tai chưa chắc đã xây dựng, nhưng sao có người ta vẫn thích ngọt, thích bùi. Sự thật, một giá trị cao quý trong mọi lĩnh vực cuộc sống, ai cũng tìm kiếm, nhưng không chắc mình sẽ nhận được hay thực hành được. Dù vậy, cái thật luôn được tôn vinh và tìm kiếm trên nhiều phương diện khác nhau. Cái thật trong kinh tế, người ta luôn chuộng đồ thật, dù đắt mấy cũng kiếm tìm cho được. Tuy là của vô tri, nhưng đồ vật thật vẫn luôn được trân trọng và giữ gìn, tìm kiếm. Không ai dạy gì mua hay gìn giữ đồ dỏm, mà chỉ vì bị gạt mà thôi. Trên phương diện tình cảm, ai cũng quý mến tấm chân tình, dù tình yêu, tình bạn hay tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp hay đồng chí. Nếu không thật lòng, làm sao có được những cuộc gặp gỡ sâu xa, những trao đổi cởi mở? Nếu không có chân tình, các mối tương quan chẳng khác gì các hình nộm bên nhau, vô cảm, trống rỗng và xa lạ. Trên phương diện ngôn từ, sự thật, lời thật quý hơn châu báu. Lời thật xây dựng và đem lại sự sống, làm tái sinh. Lời thật là lời thiện. Lời thật tạo sự tin tưởng, tạo đồng cảm và đưa đến sự gặp gỡ sâu xa của hai tâm hồn. Lời thật khó nghe, nhưng đem lại sự bình an cho tâm hồn, đặt chúng ta trong đường ngay nẻo chính, giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm hư danh. Chúng ta không thể sống xa bất cứ điều gì là thật, dù lời nói hoặc trong bất cứ lĩnh vực nào. Vì Chúa chúng ta là đứng chân thiện mỹ, chỉ trong sự thật chúng ta mới có tự do, sự thật sẽ giải thoát các con. Phải, không gì quý hơn sự thật, bất cứ điều gì thật đều đáng giá, một tình yêu thật, một tình bạn chân chính, một lời nói thật lòng. Ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh đến lời thật. Giáo hội, gia đình và nhất là lời Chúa luôn dạy chúng ta ăn ở thật thà, làm ngay, nói thẳng. Có, nói có, không, nói không. Những lời dạy sống theo sự thật, thoạt nghe dễ dàng, nhưng rất đòi hỏi. Sống cho được quả là một kỳ công. Trái lại, lời giả dối tác hại cho người mà cũng tác hại cho chính bản thân mình. Chim khôn ca tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nhau lắng gắn nhau đâu. Giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày Chủ nhật lễ lá, các môn đệ của Đức Giêsu đã hoàn toàn nhận ra được lòng tin của họ nơi Chúa Giêsu và lòng trung thành đối với Người. Điều làm cho việc bày tỏ sự ủng hộ của họ càng trở nên đáng khen hơn. Đó là vì hành động này được thực hiện trong sự nghiến răng cay đắng chống đối của người Pha-ri-siêu. Khi một số người Pha-ri-siêu đến phản đối Đức Giê-xu, Người đã phán rằng, họ mà làm thinh thì chính những viên sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Có những cơ hội đòi hỏi một sự minh chứng công khai. Đây là một trong những trường hợp này. Đây là trường hợp duy nhất mà Đức Giê-xu chấp nhận một điều gì đó tương tự như cảnh được dân chúng sùng bái như một vị anh hùng. Người biết rằng các môn đệ của Người có quyền và có nhu cầu được công khai diễn tả lòng tin của họ nơi Người, nhưng người ta lại nghi ngờ về lời cam kết của các môn đệ. Không phải là người ta nghi ngờ về sự chân thành của họ, nhưng đó là một sự đáp ứng của công chúng. Khi dân chúng hùa theo như vậy thì thường có tính cách ồn ào hơn là có chiều sâu. Thật dễ dàng trong việc làm chứng cho Đức Giêsu ở nơi đây, trong nhà thờ. Chúng ta đang ở giữa những người cùng vây cánh với chúng ta. Nhưng không phải là chuyện dễ dàng để làm chứng cho Người trong một thế giới hững hờ và đôi khi còn thù địch nữa. Có những lúc chúng ta cần phải tuyên xưng lòng tin của mình nơi Đức Giêsu một cách công khai. Và có những khi, hoàn cảnh đòi buộc chúng ta phải làm như vậy. Những viên đá sẽ không biết nói ra. Chỉ có con người mới có thể làm được điều đó. Chúng ta đừng nên giữ im lặng nữa. Khi có một tiếng kêu đòi hỏi chúng ta phải nói ra, đó là lời nói ủng hộ để bảo vệ một người nào đó mà sự đóng góp của họ đang bị quên lãng, hoặc lời nói lên sự thật ở nơi nào mà người ta cố tình nói dối. Nhưng nói ra không phải là điều dễ dàng. Giữ im lặng thì dễ dàng hơn và an toàn hơn nhiều. Như vậy, chúng ta hãy cẩn thận trong khi tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Kitô ở nơi đây, trong nhà thờ sao cho chúng ta không phớt lờ hoặc chối từ người tại nơi công cộng. Đức Giêsu nói với chúng ta, bất cứ kẻ nào tuyên xưng về ta trước mặt những người khác, thì ta cũng sẽ nhìn nhận người đó trước mặt Cha ta đấng ngự trên trời. Chúng ta có thể rút ra được nguồn cảm hứng từ các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Trong Tin Mừng, họ được biết đến như là những người không e ngại trong việc thừa nhận những hoài nghi, nhu cầu và sự thiếu lòng tin của mình. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật lễ lá đầu tiên, họ đã mạnh mẽ và gan dạ trong việc làm chứng cho Đức Giêsu. Xin Chúa rủ lòng thương xót trên chúng ta, là những người môn đệ nhút nhát và đầy sợ hãi của người, và ban cho chúng ta lòng can đảm, để cuộc sống của chúng ta có thể mang lời chứng về lòng tin mà chúng ta tuyên xưng. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.